This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 23 tháng 11 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Ngoài trời có lạnh thật đấy, nhưng trong phòng VM của đài thì thật là ấm cúng. Có cô, có anh Huy Trần, có anh Nguyễn Hoàng và tất cả những người thân mến đã và đang chuẩn bị cho chương trình phát thanh này thưa cô. Cảm thấy ấm lòng lắm. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ tư của tháng 11. Và có lẽ rằng chúng ta đã bắt đầu mùa đạo tạ ơn vào ngày hôm nay, từ ngày hôm nay thưa cô. Cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Ngày lễ tạ ơn của năm 2019 là lần thứ 398 của lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta đều biết là lễ tạ ơn đầu tiên được cử hành vào năm 1621. Điều này cho cô thấy và tôi thấy rằng thời gian như một thứ vô hình chảy qua chúng ta mà cứ như mơ hồ, không biết gì, để rồi một ngày nào đó có thể sẽ ăn năn và nói rằng sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhắc lại lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ không mang tính chất chính trị, không dành riêng cho một tôn giáo nào hay để tưởng niệm một cá nhân nào cả. Nó là ngày lễ cho tất cả các dân tộc của mọi người trên nước Mỹ này vốn là những người di dân, để họ bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với đất nước, đối với dân tộc và đối với Thượng Đế. Và ngày lễ này đã ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn Tiếng Nói Tự Do đã có hơn một lần. Vị khách là lên chương trình và tâm tình với quý vị cũng như tôi xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Thánh A Di Đà Phật. Thưa Thầy Thích Không Thánh, nếu Thầy nghe được con.
Dạ, A Di Đà Phật, kính chào anh Phan Đình Minh, kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, chúng tôi xin và cũng xin chúc mừng tất cả những bà con trong những ngày nước vì được mọi sự đều được bình an và thịnh vượng và A Di Đà Phật.
Truyền thống lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ không mang tính chất chính trị, không dành riêng cho một tôn giáo nào hay một cá nhân nào. Và với tâm tình đó, hôm nay con được nói chuyện lại với Hòa Thượng. Hiện đang thầy đang ở đâu? Con nghĩ là thầy đang ở Sài Gòn, nhưng mà ở đâu? Có nơi ở không? Có nơi ở không?
Dạ. Dạ, Phật, dạ, thì nước Cộng sản họ cưỡng chế giải tỏa rồi. Họ muốn đầy cho đến một cái vùng hẻo lánh, cho nên họ nói rằng họ đền một cái ngôi nhà tôn với lại một miếng đất ở cái đầu trước như các lái đó. Và gì đó mà tôi thì từ đó giờ cũng chưa có thấy cái chỗ đó, chưa có đến. Thì sau tôi thấy rằng trong cái vấn đề họ cố tình cưỡng chế để họ dẹp cái chuyện yên trị đi, thành ra cho nên là chúng tôi cũng sau đó thì bệnh rồi thì có quý thầy ở chùa Giác Hoa cũng có lầm thấy vậy, cho nên là mời về chùa Giác Hoa để ở tạm ở đây từ mấy năm nay. Thì cuộc sống thì cũng như vậy thôi, và tuy vậy nhưng mà hàng ngày vẫn bị nhà nước họ đặt camera giám sát và theo dõi rất là kỹ lưỡng. Tôi đau họ cũng theo dõi và cũng có nhiều thứ rất nhiều khó khăn. Tuy rằng tôi không còn chùa nữa nhưng mà vẫn bị quản thúc quản chế như suốt bao nhiêu năm qua, từ xưa tới giờ. Thì cũng là chuyện
thầy có nói đến chữa bệnh sức khỏe thế nào? Năm nay thầy Không Thánh cũng đã quá thất thập cổ lai hy rồi, sức khỏe tốt không thầy? Sức khỏe tốt không? Giọng nói thì còn tốt lắm đấy.
Dạ vâng, thì nó cũng có nó cũng cũng vì ấy đó, vì nhiều năm tù ở trong đó thì cũng khó khăn. Thì sau thầy thì cũng ấy, cho nên là cũng có bệnh hoạn bao nhiêu trong xương khớp rồi khớp rồi thói hoa khớp cũng như là bị tăng xong á. Thì hôm nay tôi cũng thấy uống thuốc á, nhờ Phật tử giúp đỡ và vậy thì hiện tại thì nó cũng vẫn đỡ vậy thôi. Ok, còn cái chuyện này về sinh tử thì mình cũng chưa biết lúc nào hay sẽ dạy cho anh và thì dạ anh là Phật dạ.
Còn cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ đề tạ ơn. Con có phát đại biểu trong phần nhập đề luôn cởi của con là ngày lễ tạ ơn bên Hoa Kỳ này và bây giờ nó cũng ảnh hưởng sang tới Việt Nam, không có dành riêng cho một tôn giáo nào hay một cá nhân nào cả. Thưa thầy, con đề cập với thầy, năm 1970 năm nơi thượng tọa, nơi thầy sinh ra và nơi con được cư ngụ khi di cư vào trong Nam, bị bọn Việt Cộng cướp và lột hết tất cả. Nhưng chúng ta tạ ơn Thượng Đế vì chúng ta bị cướp 44 năm vừa qua. Lý do thứ nhất, mặc dù chúng ta bị mất hết tất cả, nhưng chúng nó không cướp được sự sống của thầy và của con và của tất cả những người dân Việt Nam. Chúng lấy hết tất cả mọi tiền bạc, mọi vật dụng trong nhà, chúng phá chùa Liên Trì, nhưng chúng không lấy được tài sản đạo lý và tinh thần của thầy Thích Không Thánh. Và thứ ba, thầy và con là người bị cướp chứ không phải là những tên Việt Cộng ăn cướp. Giữa những thử thách hoạn nạn, thầy nhìn thấy sự đau đớn và bất hạnh, thầy đã tìm thấy con đường những ơn phước trong hoạn nạn lúc đó. Thầy đã thấy ơn phước nhiều hơn và thấy bất hạnh là thấy điều bất hạnh và sự đau đớn không có bao nhiêu. Cái tâm tình của con suy nghĩ về những cái điều thầy đã trải qua như vậy có đúng hay không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng thì anh nhận định đó là cũng đúng rồi. Dạ thì ở đây thì tôi cũng xin thưa là phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là mừng và hoan hỷ và vinh danh là Hoa Kỳ đã có những cái ngày lễ tạ ơn đó để tưởng nhớ đến những cái sự điều thánh thiện tốt đẹp. Thì tôi nghĩ rằng là chẳng hạn như bên đối với giáo hội Phật giáo Thống Nhất hàng năm thì chúng tôi cũng vẫn có những cái tổ chức lễ để mà tri ân báo ơn và cả xử lý hết tất cả những cái bậc tiền nhân đã dựng xây lên tổ quốc, đất nước và đạo pháp và dân tộc. Từ đó thành ra cho đến cái lòng mà tự nhớ tạ ơn đó, mỗi người của chúng ta đều phải có, và Hoa Kỳ đã có những một cái vinh danh, một cái ngày lễ đó thì tôi rất là cao quý và tốt đẹp. Xin lỗi với anh lắm.
Con cảm ơn thầy đã nhắc đến những ngày lễ, nhất là tứ ân của nhà Phật. Con cũng xin được nhắc và nói thêm là Hoa Kỳ là một nước rất là đặc biệt và độc đáo. Chỉ một nước duy nhất trên hành tinh trái đất này dám xưng, mới đến tân xưng với cả thế giới là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Tất cả tiền bạc Hoa Kỳ đều có ba cái chữ này. Điều thứ hai nữa là chọn ngày thứ năm, mọi người đang làm việc tuần tới ngày thứ năm để ngừng lại tất cả. Mà nếu mà Hoa Kỳ họ ngừng lại không làm việc thì cả thế giới tiền bạc cũng đều ngừng lại cả, để cảm ơn, để cảm ơn Thượng Đế. Người ta nói có những người đến mang niềm vui, như thầy Thích Không Tánh đến chương trình từ cánh đường bay này mang niềm vui cho rất nhiều người, trong đó có con, rất vui nói chuyện với thầy. Nhưng cũng có những kẻ ra đi mang hạnh phúc cho những người khác, có những kẻ ra đi mang hạnh phúc cho người khác. Điều tâm tình của con như vậy, thưa thầy A Di Đà Phật, thầy có đồng ý với con không?
Dạ xin thưa xin tôi không có hiểu rõ lắm, anh nói xin anh nói cho rõ lại cái vấn đề là ai có kể và mang hạnh phúc đến cho kẻ khác là gì đó, xin anh nói rõ ra thì dạ vâng, để mình nói chuyện về A Di Đà Phật.
Có những người đến thăm con, có những người đến với chương trình này như Thích Không Tánh đến với chương trình từ cánh đồng mây, mang cho tất cả quý khán thính giả đang nghe đài này có một niềm vui về niềm tin Phật giáo và vào lễ tạ ơn. Cũng có những người, những kẻ ra đi mang hạnh phúc cho người khác. A Di Đà Phật, nếu thầy cho phép con xin được nhắc đến có một cái vị cao tăng ở đó ở trong Việt Nam mới chết. Đó là Thượng Tọa Thích Chí Quang. Ông Thích Chí Quang, ông ấy chết đi có mang lại những niềm hạnh phúc cho người khác hay mang lại một cái điều gì không đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tăng Đoàn A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ vâng, thì cũng xin thưa nhắc đến Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quang thì phải nói rằng nó rất nhiều cái dư luận cũng như rất nhiều cái phán nhận định của người giới. Thì bây giờ ở đây thì xin thưa thì theo anh cho rằng là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quang nó có ích lợi gì cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay không? Hay là tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì ở đây chúng tôi xin khẳng định hoàn toàn đó là Hòa Thượng Thích Chí Quang gốc nguyên là ngài là chánh tư ký của viện tăng thống thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà kể từ sau, có thể nói rằng là từ sau 1975 thì Hòa Thượng đã đi về sống ẩn dật và thầm lặng lo dịch kinh thôi, và hoàn toàn coi như nói rằng không biết gì về đến giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nữa đó. Vâng, cái vấn đề đó thì chúng tôi xin thưa, cho nên suốt trong những cái thời gian sau này, những cái đấu tranh vận động về tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Thích Thiện Quang, cũng như Đệ Ngũ Tăng Thống là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quang Độ, thì hoàn toàn là Hòa Thượng Thích Chí Quang là im lặng và cũng không có lên tiếng ủng hộ gì hết cả, dầu rằng là cũng có tôi được biết lúc bây giờ thì biết Hòa Thượng đó cũng có nhắn đến Hòa Thượng Thích Chí Quang để ủng hộ phục hoạt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như lên tiếng cho cái vấn đề gây rung đất nước. Nhưng mà rồi coi như là Hòa Thượng Thích Quang chỉ sống thầm lặng thôi, thì chúng tôi xin thưa đến như vậy để cho anh được biết. Dạ
thưa thầy, câu hỏi lý do con hỏi nó có cái lý do cả là vì đối với ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, có người nhắc đến là ngày lễ tạ ơn và cũng phải là ngày lễ tạ lỗi nữa. Là vì nếu thầy có đọc qua về lịch sử ngày tạ ơn Hoa Kỳ thì người Hoa Kỳ đến, thực sự người ta có tạ ơn Thượng Đế là điều đó đúng đấy. Nhưng nếu nhắc đến tạ ơn mà không nhắc đến phải tạ lỗi vì sự truy diệt của người Hoa Kỳ, người da trắng lúc đó đối với người da đỏ, thì là một điều không đầy đủ. Đúng ra phải là ngày lễ tạ ơn và ngày lễ tạ lỗi. Có một điều song song con chợt nghĩ đến, con mời thầy cái ngày lễ tạ ơn này, con cũng nghĩ đến cũng có nên có tạ ơn và tạ lỗi, đó là vì cuộc sống của một người tu hành trước năm 1975 đã làm tất cả những điều gì không phải là một việc của người tu hành. Nhưng sau 1975 thì lúc đất nước cần thì lại không làm gì cả. Thì bởi vậy con cũng biết là người đến mang niềm vui, kẻ đi mang hạnh phúc. Cái điều suy nghĩ của con như vậy. A-di-đà Phật, con thưa với thầy. Thôi chúng ta để cái vấn đó cho mọi người suy nghĩ thưa thầy. Chúng ta chỉ đề cập qua vấn đề chúng ta tạ ơn và tạ lỗi với mọi người, với cả đất nước này nữa, và với cả đất nước Việt Nam nữa. Một điều con xin hỏi là Thích Không Tánh ra tù vào khám nhiều lắm rồi. Từ hồi năm 1975 thầy bị 10 năm tù, rồi năm 1992 thầy bị kết án 5 năm tù. Rồi sau đó lại bị 7 năm tù. Tất cả những tháng này tù hành, bị tù đầy như vậy, có một cái niềm tin nào hay nhất, có một cái niềm tin nào tốt nhất trong đời Thích Không Tánh mà thầy phải tạ ơn, thầy phải nhớ hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ vâng, thì thầy nói rằng sống ở đời thì con người ai cũng có những cái ơn cần phải tạ, và đương nhiên rằng còn đối với cái vấn đề mà tạ lỗi đó thì xin thưa rất ít có người mà họ nghĩ đến, bởi vì làm người hoặc là bất cứ đoàn thể tổ chức hay là cũng đều có những cái đúng cái sai, cũng có những cái tốt cái xấu, thì cái lễ đời nó như vậy. Nhưng mà người ta thì những người đến cái vấn đề đôi khi cái chuyện tạ ơn là cần, nhưng mà đôi khi ít khi mà người ta quán chiếu lại những cái sự mà sai lầm lầm lạc của mình. Thành ra cho nên là khi chính như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng không có cái ngày lễ gọi là tạ ơn đó. Bởi vì ngày xưa có lúc bức đề tướng tăng thống ngày Điền Lan á, ngày cũng có kêu gọi là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên là sám hối trước những cái tội lỗi của mình đối với đất nước và dân tộc, để mong rằng để cho dân tộc và quê hương Việt Nam được có được cái tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. Từ đó cho nên chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi thấy rằng với một cái tinh thần theo cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chúng tôi lúc nào cũng phụng sự cho cái sự hòa bình, ấm no, hạnh phúc và dân chủ và gắn liền giữa đạo pháp và quê hương dân tộc đối với bổn phận của một cái người Phật tử. Thành tựu phải nói rằng xin tạ ơn tất cả quý tín tu đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng đã từng dấn thân đấu tranh cho quê hương dân tộc, cũng như các cái bậc tiền nhân từ khi vua Hùng lập quốc và các quý vị đã bảo vệ dân sự tổ quốc Việt Nam chúng ta cho giờ đó đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin đưa rằng là chúng ta có rất nhiều điều ơn đối với những bậc tiền nhân, mà trong đó thì chúng ta cũng phải biết những cái kẻ mà đã tạo cái sự gọi là hại dân hay là bán nước như thế nào, hay là những người đã có gây những cái tội lỗi đối với dân tộc, thì chúng ta cũng cần phải biết để mà có thể gọi là về sau con cháu của chúng ta sẽ lấy đó mà làm gương. A Di Đà Phật.
Con rất đồng ý cái câu trả lời của thầy là những kẻ bán dân hại nước, những người có tội lỗi chúng ta hãy để cho lịch sử phán xét. Thưa thầy, thầy có nhắc đến chữ tạ ơn và tạ lỗi, dĩ nhiên con thầy với con phải đồng ý với nhau, tất cả chúng ta phải đồng ý với nhau, đó là nhân vô thập toàn thưa thầy. Nhưng nếu nói về lòng về con người Thích Không Tánh, thầy dĩ nhiên thầy là cũng nhân vô thập toàn, thầy cũng có lỗi đấy, nhưng mà thầy chẳng có cái lỗi gì để phải tạ lỗi cả. Thầy đã dâng hiến cả cuộc đời thầy cho Phật pháp mà. Thầy đã dâng hiến cả cuộc đời cho đến ngày hôm nay để tìm tự do, tìm dân chủ, tìm nhân quyền cho những người xung quanh, những người Phật tử hay những người xung quanh mình mà. Cách đây một vài phút thầy có nhắc đến những cái điều mà con thầy biết con là người cư tu hữu, nhưng con rất là quan tâm với thầy cũng như Giáo hội Phật giáo. Thầy có nhắc đến Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Tăng Đoàn Việt Nam Sống Thống Nhất gì đó. Thứ nhất là con xin phép hỏi thầy là thầy có đến vấn an Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ không? Và sức khỏe của ngài như thế nào? Chỉ là vật thưa thầy.
Dạ vâng, thì có. Trước đây thì Hòa Thượng khi mà nhà nước họ định đưa ra ngoài Bắc á để ăn trú ngoài đó, thì sau đó thì là thường không có ở ngoài đó được, thì vào lại trong Nam ở lại nơi chùa cô Hòa Thượng. Tất nhiên đúng ra thì chúng tôi tất cả quý sư cùng đức lệ đi ngày xưa có chúng ta đều là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hết á, nhưng mà chẳng qua thì cái sự là có những cái đầu tay hay lũng đoạn vào để họ làm cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó bị phân hóa chia rẽ ra. Tuy vậy thì mình cũng hiểu được cái vấn đề, cho nên trong cái tình cảnh chung đó thì quý thầy tinh tăng đoàn giáo hội thống nhất hay là quý thầy bên bản thể tăng già cũng như quý thầy mà theo bên giáo hội độc lập đó thì cũng có điều qua vấn an của đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ và cũng có cái thăm viếng nhà hoàng, bởi vì cũng nghĩ đến cái công lao của ngài lúc mà còn khỏe mạnh đó, thì ngài tranh đấu cũng lên tiếng cho vấn đề quê hương đất nước dân chủ dân quyền tự do tôn giáo, thành ra cái đó là cái cho nên là tất cả thì quý thầy cũng có
cho thầy câu hỏi con sẽ đặt tiếp với thầy, đây là của cá nhân con và có một người bạn với Thích Không Tánh để hỏi, có cần phải để khi nào đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ mãn phần thì lúc đó hai giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tăng đoàn mới thống nhất lại với nhau hay không, có cần phải như vậy hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa ơi, bây giờ sự thực ra thì quý thầy mà đã từng nhận mình là thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì khổ một cái rằng là bây giờ trong nước của hải ngoại thì cái số chi tăng trở thì cũng rất đông, nhưng mà đa phần thì mỗi người nhìn theo một hướng và vì cái sự lũng đoạn của ngoại nhân cũng như cái cộng sản cho nên nó gây ra cái sự chia rẽ, cho nên rất mong và có một dịp nào đó để rồi cùng yêu thì tất cả cùng thống nhất lại hết với cái danh nghĩa như vậy thì nó mới phù hợp với cái tinh thần của Phật giáo, và khi mà chúng ta có thể đoàn kết nhau được hết như vậy rồi chung lại với nhau, có bỏ tất cả những cái sự duy kỵ hay là những cái không vừa ý với nhau, sau đó thì chúng ta cùng ngồi lại để mà lo cho đạo pháp dân tộc, thì cái điều đó là một cái hạnh phúc cho đất nước, cho quê hương. Còn nếu chúng ta vẫn cứ chia rẽ và riêng tư thì cái công cuộc đó thật là khó khăn. Dạ thưa A Di Đà Phật. Dạ
thưa thầy, đêm hôm qua sau khi con mời được thầy nhận lời, con đi vào lại hồ sơ lưu trữ của Hòa Thượng Thích Không Tánh và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, nhìn lại những tấm hình của thầy trước đây chụp trước chùa Liên Trì, nhìn lại những tấm hình của thầy với các vị trong hội đồng Liên Tôn, con cảm thấy trái tim con nó nhức nhối lắm. Nhức nhối mấy ngày hôm trước, thời gian qua mau. Có một người trẻ đến thăm thầy nhiều lần. Có một người trẻ là con nhà nòi cộng sản, cũng mới bị nó bắt. Con muốn nhắc đến ông tiến sĩ chủ tịch hội nhà báo độc lập tại Việt Nam Phạm Chí Dũng. Thầy có tình thân gì với ông Phạm Chí Dũng này không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ vâng, thì anh Phạm Chí Dũng á, và cũng có trước đây mấy năm khi mà còn tù Liên Kỳ á, thì hội nhà báo độc lập cũng có qua sinh hoạt và hội họp ở bên chùa Liên Trì mấy lần. Dạ vâng, rồi cũng nhiều cái tổ chức xã hội dân sự khác nữa, thành đi chơi lên. Dạ vâng, thì cái thời gian đó thì tương đối nó anh nói rằng anh em với nhau cũng hết sức là thân thiết. Ngày hôm nay thì nhà nước họ đã bắt giữ vì anh Phạm Chí Dũng rồi, thành đi chơi lên, chúng tôi cũng có lên tiếng để phản đối cái việc làm rồi đó, và mong rằng là có thể nói rằng nhà báo Phạm Chí Dũng là một cái người yêu nước chân chính và cũng là cái người là rất là tích cực trong cái việc chống cái sự mà xâm lược của Trung Cộng, mà tôi nghĩ rằng là cũng nên chính vì như vậy đó, cho nên nói rằng là và những cái bài bài báo của anh Phạm Chí Dũng đó, rất ích lợi cho cái công cuộc là phát triển đất nước. Nhưng mà tiếc rằng đây là vô tình thì chế độ họ cho rằng có thể nguy hại như thế nào đến chế độ, cho nên ngày hôm nay họ đã bắt như vậy đó. Thành ra cho nên chúng tôi cũng chỉ có công nghiệp, nhưng mà tôi giờ bằng hết lòng nữa là cầu mong cho cái chế độ họ thức tỉnh để nhìn thấy những cái sai cái để mà có thể gọi là để làm những cái việc mà ít nhất lợi dân hơn là cái việc mà đàn áp khủng bố để mà tàn hại người dân một cách phi pháp như vậy đó. Là xin tôi có ý kiến như vậy.
Thưa thầy, nếu nhìn dọc từ Bắc chí Nam, thầy ở trong nước, thầy theo dõi trên mạng, thầy cũng biết, thầy theo dõi thông tin, chắc thầy cũng biết, con chỉ nhắc lại thôi, đó là ở ngoài Bắc thì có ông, mới đây này có ông Phó Tổng trưởng Giáo dục gì đó, ông Lê, Hải, Lê Hải An, nó nắm cổ, nó vứt từ trên lầu 8 xuống, không biết có vứt từ lầu 8 xuống hay không, là vì nếu mà vứt từ lầu 8 xuống thì phải gãy xương, gãy tay, gãy chân chứ. Người không có gì cả, chết, chết nằm đành đạch ở dưới đất. Rồi nếu mà đi vào giữa khoảng miền Nam của mình, nó bắt ông luật sư Trần Vũ Hải, Trần Hải Vũ gì đó, về tội trốn thuế. Rồi đi vào trong Sài Gòn bây giờ nó bắt Phạm Chí Dũng. Đó có phải là một cái điều đảng Việt Cộng nó đưa ra tất cả những cái điều đó để theo sách của nó nói, theo điều nó nói là khuyên răn những người khác đừng chống lại đảng. Cái điều đó có phải là điều suy nghĩ đúng hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, anh nói lại, tôi nghe dạ không được rõ lắm. À, dạ sao cái gì bắt bế gì hay là cái sự gì dạ.
Dạ thưa thầy, trong một khoảng thời gian gần đây thôi, trong khoảng chưa đến quá một tháng đâu. Từ ngoài Hà Nội vào đến miền Trung, Nha Trang cho đến Sài Gòn. Ở ngoài Hà Nội thì có ông Phó Thứ trưởng Bộ Giáo dục bị nó ném cổ xuống chết tươi. Ở miền giữa, miền Nam, khu vực Nha Trang thì nó bắt ông Trần Vũ Hải là một người vị luật sư luôn luôn biện hộ cho những người có lên tiếng để đòi quyền tự do nhân quyền của mọi người. Và cái điều đó Hiến pháp Việt Nam quy định. Và ở trong miền Nam mới đây thầy nói cho tiến sĩ Phạm Chí Dũng là một người rất yêu quê hương đất nước, viết những bài rất là tốt lành cho đất nước, nhưng nó bắt đi cả ba cái điều này. Có phải là cái điều những người Việt Cộng người ta nói là đừng làm gì chống lại đảng, chứ không thì sẽ bị bắt và bị đi tù. Cái điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, vì sự thật ra thì người Cộng sản thì mình đã biết rõ rồi, và họ là rất là độc tài toàn trị, và ai mà đụng đến cái quyền lợi đồ của họ đó hay là ảnh hưởng đến cái vai trò cầm quyền của họ thì là họ đều có những cái biện pháp rất là rất là ác. Ở đây có thể nói trường hợp mà cái vị phó giáo dục đó họ công bố rằng sự thật ra như thế nào, nhưng mà họ công bố rằng bị tới đầu mà chết đó. Thì sự thật cái vị này như thế nào, rồi tới lầu rồi có quân đội đến rồi đưa các rồi đi như vậy các thứ, chứ sự thật công việc thì người ta không hiểu như nào. Dầu được biết rằng cái vị đó là có cái tinh thần trong tiến bộ lắm, và được cái người này cho rằng có những cái tư tưởng cải tiến, thành đến cho nên rồi phải chết như vậy. Thôi rồi thì tất cả những cái vụ bắt bớ hay là chết trong tù, hoặc là bị đàn áp hay bị cắt cổ hay bị người đưa vào đồn công an rồi sau đó ra rồi tả cái xác rồi, thì mấy cái vấn đề đó thì ở trong nước cũng đã áp dụng rất nhiều rồi. Thì đó, mà đa phần những anh em đó đều là những người phải có cái tấm lòng đấu tranh hay là cho đất nước, hay là phản đối trước cái sự gọi là độc tài đáng trị của Cộng sản. Thành viên trên nên có thể nói được, đồng thời thì cũng có những người gọi là do tính cách là chống lại sự bành trướng của họ của Cộng sản một cách mạnh mẽ, thì đa phần những người đó đều lãnh những cái hậu quả đều là rất là khó khăn, bị tù đày và bị chết một cách rất là mờ ám. Thì ở đây thì tất cả tôi nghĩ là tất cả chúng ta cũng hiểu, thì xin tôi nói như vậy đó tôi anh chị ạ.
Thưa thầy với con, chúng ta đọc được cái tâm tình của nhau, chúng ta đều có cái quan niệm giá trị cuộc sống không phải chỉ là vật chất. Thực sự đối với thầy là đúng. Con có thể con còn cần có vật chất để sống với cuộc sống bên ngoài. Đời người chỉ sống một lần nên phải làm những cái điều gì có ích lợi cho quốc gia và tổ quốc. Trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 mùa thu, Hồ Chí Minh đã nói rằng người dân ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế không tánh đã 70 mấy năm ở trong nước rồi, không biết đã nhìn thấy quyền tự do, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc hay không. Nhưng mà ở thầy ấy, con biết thầy lâu lắm rồi, con biết thầy đã lâu lắm rồi. Con nhìn thấy thầy là một người yêu giang sơn tổ quốc một cách cuồng nhiệt. Con nhìn thấy thầy nhiều khi thầy là một nhà tu hành, nhưng mà thầy cũng phải căm giận xót thương cho những người dân bị vơ vét không một thứ gì mà còn ở trong tay mình nữa. Và con cũng nhận thấy là như thầy vừa mới nói, thầy bị xúc phạm và nhục nhã là vì người Việt Nam. Con cũng nhục nhã như thầy vậy. Người Việt Nam mình đang nhìn càng ngày đất nước càng ít đi, càng ngắn đi, càng thu hẹp lại. Cả ba cái điều con tâm tình con nhận về thầy như vậy. A Di Đà Phật, thầy có đồng ý với con không, thưa thầy?
Dạ vâng, thì thầy nói rằng là kể từ ngày mà Đảng Cộng sản họ đã cưỡng chiếm được cái miền Nam Việt Nam, thì phải nói rằng họ làm cho cả người dân, và có thể ở đây mình nói luôn cả những cái thời gian của ngoài miền Bắc nữa, thì khi mà họ được cưỡng chiếm miền rồi á, thì phải nói rằng người ta mới hiểu được về sau này, người ta mới hiểu được cái bản chất của Cộng sản. Và bây giờ đây thì rõ ràng rằng đất biển đảo đồ này nọ thì đã không còn về của đất nước chúng ta nữa. Trong khi đó thì đất đai nhà cửa của người dân lành thì bị cướp đoạt lấy đi để mà bán, để mà đầu tư là làm ăn, trong khi đó người dân là phải sống một cách rất là khó khăn. Và đồng thời thì các cái tôn giáo về tôn giáo thì các cái tôn giáo quốc danh mà gọi là thần phục chế độ hay là đi theo chế độ thì lại được nhiều cái quyền lợi, trong khi đó thì những cái tổ chức tôn giáo độc lập thì cũng bị đàn áp, cô lập, phong tỏa, triệt tiêu gần hết. Đồng thời những anh em đấu tranh dân chủ, những cái tổ chức xã hội dân sự mà một lòng góp phần cho cái sự tiến bộ của đất nước thì cũng bị đàn áp, và lần hồi thì nó cũng bị triệt tiêu gần hết. Có thể nói rằng tôi, trong lòng của tôi, cái thời gian qua tôi kể từ ngày phải nói rằng khi mà chuyện như trị thử rồi đó thì chúng tôi cũng từ đó phải nói rằng rất buồn, bởi vì rất đau khổ, bởi vì có nhiều người nói tại sao như vậy, thì hồi xưa Phật giáo rồi tranh đấu rồi vậy rồi rồi như vậy mà sao bây giờ là phải im lặng hết. Thì sự thực ở đây mình phải nói rằng và con đồng bào cái sự mà hiểu về chế độ bất mãn chế độ thì đa phần rất đông, nhưng mà rồi trước cái sự đàn áp dùng nhà tù, dùng bạo lực, cũng như đàn áp súng ống, cô lập, các thứ của nhà cầm quyền cộng sản họ rất là tinh vi, từ đó cho nên người dân họ phải nói rằng giàu rằng họ có cũng có lòng nghĩ đến quê hương đất nước, nhưng mà họ phải trước cái sự ảnh hưởng cuộc sống và cái nguy hiểm và ảnh hưởng tới bản thân rồi này nọ, cái sự đàn áp đó cho nên họ sống cái thầm lặng. Thành ra bây giờ ở đây bản thân tôi phải nói rất buồn và nghĩ rằng trong tương lai Việt Nam của chúng ta, nếu như các tôn giáo mà không thật lòng cùng thương yêu đoàn kết với nhau và người dân cũng như các đoàn thể tổ chức nào có hội bảo, có lòng ý tưởng đến quê hương, đến đất nước, đến cái con cháu người đời về mai sau, mà chúng ta còn phải mạnh dạn, phải cố gắng, phải dấn thân và tích cực hơn nữa để mà gọi là vận động thêm. Chứ còn lần hồi trước cái sự đàn áp bất hại của cộng sản thì mỗi thời gian, mỗi điểm nó lại nó bị sa sút đi. Trong khi đó thì các tôn giáo này vẫn còn chia rẽ. Ở đây tôi muốn nói đến các cái tôn giáo độc lập đó, hay là những tu sĩ chức sắc mà có lòng yêu nước dấn thân đó, thì cũng còn lẻ loi. Và đồng thời thì cái phần cái phía của các cái tôn giáo quốc danh thì phải nói rằng coi như được cái nhà nước họ cho những bổng lộc rồi. Thành tựu gia nên nói rồi, còn những người dân, đa phần người dân mà làm cán bộ hay là đảng viên theo nhà nước á, thì đương nhiên họ hưởng bổng lộc thì nói gì, còn riêng là nhìn chính đại nhìn chúng ta đều sống rất là khó khăn, nghèo khổ, nhưng mà lại là bởi vì trước cái đàn áp đó cho nên họ cũng khắc đau khổ mà nhịn nhục vậy thôi. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai thì rõ ràng rằng là nó đã trước cái sự bán nước cũng như trước cái sự xâm lược của Trung Cộng đó, thì phải nói rằng tương lai rất là vô cùng là khổ đau cho cái đất nước Việt Nam chúng ta. Và mong rằng chúng tôi ở đây cứ nhìn thấy các cái tôn giáo đoàn thể cũng không có đoàn kết nhận được, cũng không có phân án nhau được, mà vẫn cứ đánh phá lẫn nhau, rồi các cái tổ chức đoàn thể ở Hải Ngoại cũng không có đoàn kết được, mà cứ chỉ trích chê bai lẫn nhau. Về sự thật ra thì không có nhằm một cái mục tiêu thẳng với cái chế độ độc tài toàn trị của cộng sản, mà cứ nhằm để mà đánh phá qua lại giữa các tôn giáo, giữa các đoàn thể và giữa các cá nhân, các nhân sĩ. Thành thử cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà xóa bỏ hết tất cả các cái vấn đề đó, để mà tất cả để là chúng ta có thể là để một còn có thể mình cũng chúng ta cũng nó còn sống được bao lâu nữa. Thành thử cho nên chúng ta cũng vẫn phải cố gắng để mà góp phần hy sinh để khỏi khỏi đau lòng cho cái con cháu của chúng ta về những cái đời mai sau. Còn chúng ta cứ nhìn thấy trước mắt về cái cần những cái đời sống và yên hàng cái bản thân thôi, chỉ nói miễn mình được bình an thì được, còn thiên hạ ai đã bị sao thì không cần biết đến, thì thật là đau khổ. Thì ở đây là chúng tôi phải nói từ lâu chúng tôi rất buồn và lo cho một cái tương lai Việt Nam mà lần hồi thì cộng sản nó bắt bằng bắt còi nó tù đầy tận tiễn anh Tần Huỳnh Duy Xuất chúng nhà nhân dân chủ, họ hành hạ cho đến già yếu bệnh tật rồi họ thả ra rồi thì cuối cùng cũng không thể làm gì được. Trong khi đó thì quần chúng người dân thì vẫn còn rời rạc, và ở Hải Ngoại thì tôi nghĩ rằng cái công tác quý bà con đồng bào ở Hải Ngoại là có cái cuộc sống ấm no rồi, được tự do dân chủ rồi, làm sao mà cũng có thể phải đoàn kết lại hết rồi, chứ còn về chính phủ này chính phủ khác rồi đoàn thể này đoàn thể khác cũng chỉ nêu cao cái tinh thần dân tộc bất tiết, nhưng mà sự thực là không có ngồi lại được và không có thật lòng hy sinh á, thật lắm hết lòng hy sinh, mà còn những cái chuyện niềm những cái về danh tự đẫn nhau, hay là sau đó hoặc là có những cái quá khứ giữa tôn giáo với nhau, giữa đảng phái với nhau, để mà cứ ngồi đó để mà bổ sẻ rồi thì chỉ trích lẫn nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây tương lai Việt Nam của chúng ta nó còn khó mà có thể sáng sửa được. Bởi vậy dầu rằng quốc tế người ta có thể sẵn sàng ủng hộ cho mình, nhưng mà nếu chính bản thân mình không có chịu kết hợp cũng cái tích cực cũng giữ dấu thân, mà giờ chỉ có nói ra nói lại với nhau hay là lên tiếng thế này thế nọ rồi, nhưng mà không có những hành động thiết thực cụ thể, thì tôi nghĩ rằng là rất buồn cho cái tương lai người dân đất nước chúng ta đó. Thưa anh chị.
Xin chào Phật, con cảm ơn thầy trong 5 phút câu trả lời của thầy đã nói lên cái thực trạng của người Việt Nam trong và ngoài nước, đã nói lên cái thực trạng của những người Việt Nam yêu quê hương và không yêu quê hương. Có một cái chữ chữ đất tự vi sư, bán tự vi sư, thầy có nói Phật giáo quốc doanh, công giáo quốc doanh. Cô bé luật sư Lê Thị Công Nhân, cô ấy nói không có Phật giáo quốc doanh, không có công giáo quốc doanh, mà chỉ có Phật giáo Việt Công và công giáo Việt Cộng. Con không dùng cái chữ quốc doanh nữa, mà con dùng cái chữ của cô luật sư Lê Thị Công Nhân, cô ấy nói. Cái điều thầy nói con thưa với thầy như thế này này. Thực sự ấy, đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước ấy, bên Tăng Đoàn ấy, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, con chưa mời một vị cao tăng nào mà từ chối con cả. Hòa Thượng Thích Không Tánh, Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thượng Tọa Thích Nhật Ban, Hòa Thượng Thích Chí Thắng, tất cả những vị cao tăng này đều vui vẻ lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói về tâm tình của người Phật giáo và người Việt Nam. Nhưng có một điều con cảm thấy con bị xúc phạm. Có một điều con cảm thấy con buồn. Hay có một điều con cảm thấy con nói cho nó hơi nặng, nhưng mà con cũng cảm thấy nhục nhã, là vì những vị linh mục, những vị giám mục cao chức trọng ở bên giáo hội Phật, bên giáo hội Công giáo, không vị nào dám mời con lên chương trình này cả. có hai người bạn, hai người bạn thân quý của con, Hòa Thượng biết con từng mời Đức Cha Nguyễn Văn Tân của địa phận Vĩnh Long lên đến chương trình này. Ngài vui vẻ, ngài lên chương trình này. Một vị nữa cũng tạ ơn Chúa, ngài, ngài cao tuổi rồi, mới đến Hoa Kỳ này con được nói chuyện qua điện thoại. Đức Cha Hoàng Đức Oanh gì phải không, thưa, thưa Hòa Thượng? Hòa Thượng biết Đức Cha Hoàng Đức Oanh không? Chỉ có hai vị.
Giám mục Quan Canh rất là nhiệt tình, rất có tâm lòng. Dạ vâng, thì cái ngày xưa mà chúng tôi còn ở Nguyên Từ và sau này ấy, thì giám mục Hoàng Đức Anh rồi Linh Mục Thanh cũng từ qua lại thăm viếng, và đồng thời tôi không hiểu sao cho quý vị này không có không nói chuyện với quý đài là do cái lý do gì đó, cho tôi nghĩ rằng một số quý vị Linh Mục như Linh Mục Nam, Linh Mục Thục và quý Linh Mục như bây giờ Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh Mục Phan Văn Lợi đều là những vị mà có tinh thần rất là tích cực và cũng hướng về đất nước đồng bào lắm, và Đình Thiện Dương cũng đều có những cái đấu tranh ở một cái số nào đó cho đồng bào. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái tinh thần của cái chương trình của cánh đồng quay là hoàn toàn là hỗ trợ và ủng hộ mọi người một cách tích cực cho những cái sự đấu tranh ở trong quê nhà, ở quê nhà, thì tôi nghĩ rằng là các cái vị mà tu sĩ của các tôn giáo, chẳng hạn như trong hội đồng liên tôn chúng tôi thì chánh thị sư Hữu Phi nè, rồi thì quý vị bên Phật giáo Lão cụ Nguyễn Văn Điền, Linh Mai Văn Sóc, rồi thì là một sư nữ Hoàng Hoa, rồi chúng tôi ở đây thì cũng đoàn kết hết lòng nghĩa là gắn bó ở trong cái hội đồng liên tôn với nhau, cũng nhằm mục đích kiểu là góp phần cho cái tương lai của cái tự do tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, và cũng gặp nhiều cái sự hăm dọa đe dọa được thế này thế kia chẳng hạn tình tự, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng lên vượt qua, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn lắm. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà quý đài có một cái lập trường dứt khoát rõ rệt đối với nhất cộng đàng hoàng, phân định rõ ràng, còn rất là thì tôi nghĩ rằng những cái vị mà tu sĩ giống phân đó thì họ cũng sẽ sẵn sàng thôi, chứ không có cái ngại gì, bởi vì họ đã từng đấu tranh giống phân rồi mà cũng bị tù đầy rồi, có gì đâu mà tôi nghĩ là không ngại đâu, bởi vì vị nguyên tư dạ ý của chúng tôi như vậy.
Thưa thầy, con xin phép con phân tích cái này là của cá nhân con thôi. Phật giáo không có một tổ chức như một nước, như một chính quyền, nhưng công giáo có. Trong công giáo có nước Vatican, mà người tổng thống của nước Vatican đó là ông Giáo Hoàng đấy. Nước Vatican và nước Việt Nam có sự liên hệ ngoại giao giữa hai nơi, và tất cả những người mà cha thầy vừa mới nói, các ông cha đáng tuổi em của cha của thầy của con, họ đang bị khóa mỏ lại, họ đang bị khóa mỏ lại đấy. Dùng cái chữ mỏ nó đau đớn đấy. Và những người làm việc tốt, những người làm việc tốt cho thương phế binh từ chùa Liên Trì di tản chiến thuật sang dòng Chúa Cứu Thế cũng bị nó đuổi đi cả mà. Xúc phạm và nhục nhã. Đều thầy nói đúng, tất cả những vị đó, các linh mục đều có lòng với quê hương đất nước cả. Đều những người thầy nhắc đến, cha Nam, cha Thục, cha Lai, cha Thoại, cha Lê Ngọc Thanh, cha Trung Thành, tất cả những người đó đều đã can đảm lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nói nên sự thật đau đớn của thương phế binh Việt Nam. Bây giờ thầy nhìn lại Sài Gòn đi, còn ông nào không? Còn ông nào làm lại cái chương trình thương phế binh di tản từ chùa Liên Trì sang dòng Chúa Cứu Thế không? Không còn đâu. Nhưng mà còn thích không tánh. Lâu nay có đi, hôm trước con nói chuyện với thầy Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, hỏi có nhớ thầy không tánh không? Có nhớ lúc hai thầy trò đi phát quà tại miền Trung mà con mời cả thầy tánh cũng như thầy nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây không? Thầy có nhớ là những cái lần trước thầy đi phát quà không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng, thì cũng có nhớ chứ, cũng Hòa Thượng nguyên lý là bây giờ cũng ở chăm sóc cho đại lão hòa thượng Quán Độ đó, thì hòa thượng nguyên lý cũng từng làm về tổng vụ từ thiện với chúng tôi, và đã từ làm nhiều công tác từ thiện lắm. Nhưng mà cái việc và cứu trợ thiện với binh thì chắc là từ nguyên lý ông không không thấy đâu. Còn là viên linh mục một hỏi là cũng vì cái vấn đề chia sẻ về linh mục Thanh, linh mục Lộc, các vị này cũng có lòng tích cực lắm cho cái vấn đề anh em thương giới binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là rồi bây giờ bị đổi đi, họ đầy đi những cái vùng xa xôi khó lắm để họ cô lập đi. Và đó thì phải nói rằng cũng rất là tội nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quý vị đó cũng đã được ơn Chúa gọi, để đương nhiên là cái tinh thần quý ngài đó cũng vẫn cứ vững vàng với cái ý tưởng của mình. Còn ngay trường hợp mà có bị chi phối bởi tòa thánh hay là tên tòa thánh Vatican, thì tôi nghĩ rằng đó là đối với những cái tổ chức lớn lao, bởi vì thành phố cho nên giữa cái nhà nước cộng sản Việt Nam đó họ cũng không khéo để mà cả hoặc là họ như thế nào đó, để rồi họ trao đổi, rồi cuối cùng đây mình có những cái việc làm mà tác hại gì đó đến cái quyền lợi và đến đảng cộng sản. Nhưng cho nên thì đôi khi trong cái vấn đề ngoại giao thì giữa nước này nước kia hay giữa tòa thánh của Hà Nội thì mình cũng không có hiểu được, cho nên đôi khi người ta còn nhìn thấy cái vấn đề nó có lợi hại như thế nào, lợi mặt nào, hại mặt nào, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đôi khi những cái tổ chức lớn hay những quốc gia đó cũng nhiều lần chúng tôi gặp phái đoàn Liên Âu, chúng tôi gặp phái đoàn của đại sứ Hoa Kỳ, hay phái đoàn là tự do tôn giáo đó, Hoa Kỳ hay là Úc hay là Canada, thì chúng tôi cũng có nói rằng nếu mà quý vị mà cũng vì cái vấn đề kinh tế để là ban giao, rồi cũng cuối cùng cũng cứ là như vậy, đối với một cái chế độ tà quyền cộng sản đó mà đương nhiên họ có những cái sự hại dân bán nước, mà đôi khi dưới đất đó họ cũng không có không có thể là người ta cũng nắm rõ, nhưng mà vì vấn đề gì đó người ta vẫn cứ ban giao với nhau hay là có những cái tế miệng như thế nào đó. Thành như vô tình thì tôi có nói thẳng tụi mình như vậy, mấy quý vị tiếp tay viện trợ hay ủng hộ cho cái những cái chế độ độc tài toàn trị mà xã hội chủ nghĩa như vậy thì vô tình sẽ trở thành là làm hại cho cái người dân đồng bào quê hương chúng tôi, và tiếp tay cho những cái chế độ phi dân độc tài đó. Tôi nghĩ rằng do cái việc đó thì ra cũng mình cũng tôi cũng có nói nhiều đối với các cái phái đoàn quốc tế mà bên đây chúng tôi gặp đó, nhưng mà đôi khi thì quý vị đó họ cũng nói rằng họ cũng có những cái sự đã can thiệp rồi hứa là sẽ vận động để mà can thiệp, nhưng mà mình thấy rằng hình như không biết khi can thiệp như thế nào, nhưng mà trong khi đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ vẫn cứ đàn áp mỗi ngày một cách mạnh mẽ và tù đầy như vậy đó. Thì hiện tại thì cũng có các người 100-200 tù nhân lương tâm chính trị vẫn đời sống rất khó khăn ở trong tù, rất là đau khổ, và thành ra chúng tôi cũng không nghĩ như thế nào, do rằng cũng có một vài nước đã bảo lãnh cho một số anh em tù chính trị được ra nước ngoài, và cũng mong rằng những anh em mà tù nhân chính trị lương tâm đó được định cư ở nước ngoài á, thì làm sao để mà kết hợp với đó với nhau và vận động cho nó và có hiệu quả là tích cực hơn cho quê hương đất nước. Đôi khi thì ở cái phương xa đó, đôi khi người cộng sản họ kiểu cách họ đẩy đi như vậy, để rồi cuối cùng là mình cũng không có làm được những gì hết trong cái dịch trình cái ý tưởng của mình từ lúc đầu để mà mình đóng phân, thì nó có thành ra nó cũng phải nói thật là nó mai một đi. Thì mong rằng cho nên chúng tôi được biết rằng trước đây thì một hai tháng có một cái hội nghị của cái chính quyền anh em dân chủ và chức sắc tôn giáo để ngồi lại với nhau để mà tính cái vấn đề góp phần để mà đóng góp cho cái việc cứu dân cứu nước, thì chúng tôi rất mừng. Thì ở đây thì chúng tôi xin đưa rằng là cũng cảm ơn tất cả những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đã can thiệp, đã hỗ trợ, đã minh vực cho vấn đề tôn giáo, vấn đề tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. và cũng mong rằng anh như vậy, còn không thôi thì chứ còn đây gì ta nghe trong tương lai. Thì hiện tại thì chúng tôi nhìn là cảm thấy rất là bi quan, và hiện tại thì cũng là giữa tôn giáo cũng vẫn cứ chia rẽ lẫn nhau, ngay cả trong Phật giáo thống nhất chúng tôi cũng có những cái thành phần này thành phần kia rồi, thì bị như cộng sản sẽ bị họ tiêu tiêu, chỉ có đa phần một số là cứ giữ cái việc này thôi, tôi giữ thuần túy tâm niệm thôi, niệm Phật thôi chứ không có dính cái chính trị. Nhưng mà sự thật ra là sống trong cuộc đời này làm sao mà chúng ta lại không tiến đến chính trị được? Tuy là tu hành nhưng mà chúng ta cũng phải việc tu hành cũng đã là chính trị rồi. Còn cái việc là bổn phận lo cho đồng bào xã hội là cái chuyện đó mới là chuyện quan trọng. Chứ còn cái bản thân mà lo cho bản thân không thì cái đó nó còn yếu đuối gì đâu. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là hy vọng rằng đến lúc nào đó thì tất cả chúng ta cùng ý thức cái trách nhiệm cái bổn phận của mình, mà vượt qua tất cả những cái tiêu cực, vượt qua tất cả những cái sự yêu tư, để mà chúng ta góp phần cho một cái tương lai quê hương đất nước còn có chúng ta. Cái nói như vậy thì nó mới có cho chúng ta cứ giới cánh như thế này thế kia, và thấy cái sự nguy hiểm, đương nhiên là cái sự nguy hiểm khó khăn thì ai cũng sợ, nhưng mà chúng ta cũng như thế nào đó để cũng góp một phần nào đó cho người như vậy mà trở thành ra cái tiêu cực hay là cầu an thì thực sự nó có thể rất là tương lai chúng ta rất là đều tối.
Như là Phật. Dạ thưa thầy, cách đây một vài phút con có nhận xét về thầy. Thầy là người cuồng yêu giang sơn và tổ quốc. Con xin phép con được nhận vơ với thầy, con cũng là người cuồng yêu giang sơn và tổ quốc như thầy. Cách đây một vài phút con có nhận thấy thầy cảm thấy xót thương và căm giận cho những người dân chất phác sau hai cuộc chiến tranh chẳng được một cái điều gì cả. Con cũng được cảm thấy sự xót thương và căm giận như vậy thưa thầy. Con có nhận xét thầy đã cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã. Con cũng cảm thấy bị xúc phạm và nhục nhã như vậy thưa thầy. Mỗi năm đến tháng 11, mỗi năm đến tháng 11 là mùa của yêu thương và những lời cảm tạ. Chúng ta lại mừng ngày lễ tạ ơn, nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai hay không? Qua ngày lễ tạ ơn chúng ta được nhớ lại những ơn phước mà đã nhận được và đã chia sẻ được. Chúng ta tạ ơn Thượng Đế vì sự rộng lượng của Ngài trong sự chu cấp, bảo vệ và bình an cho những ai ở trong tay Ngài. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng như Hòa Thượng Thích Không Tánh, chúng tôi ao ước cũng chia sẻ tình yêu thương và phước lành chúng tôi đã nhận được từ Thượng Đế cho tất cả những ai đang có nhu cầu và cho những ai đang cô đơn cũng như gánh nặng của cuộc đời, của cuộc sống. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, thưa thầy, chúng con cảm ơn thầy đã thức khuya bệnh hoạn, buồn, mất chùa, mất tất cả, nhưng vẫn hạnh phúc với con người Việt Nam yêu quê hương đất nước. Cầu chúc mọi an lành và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. A Di Đà Phật. Thưa thầy, chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn Dallas 1600, anh Duy Trần, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến gặp tới trong mùa lễ tạ ơn, chúng tôi xin thành thật kính chúc quý vị được an lạc và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của công ty bảo hiểm Copeland, chuyên phụ trách về Medicare. Xin gọi anh Dũng, điện thoại 214-909-5878 để biết chương trình Medicare Advantage có nhiều quyền lợi cho năm 2020 như mắt kính, khám răng, thậm chí còn được thêm tiền. Quý vị muốn được những quyền lợi này phải ghi danh từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019 cho chương trình năm tới. Xin gọi ngay anh Dũng để lấy hẹn, điện thoại 214-909-5878, điện thoại anh Dũng 214-909-5878. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Carling Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.